คือให้ขึ้นไปดูมะกลายเป็นหมาเป็นเหมียวให้thử xem khuôn mặt mình căng thẳng ra sao thả lỏng ra đừng suy nghĩ lung tung mình suy nghĩ suốt cả ngày rồi khi đến đây mình hãy buông bỏ hết tất cả mọi suy nghĩ ở ngoài cửa mọi lo lắng mọi băn khoăn buông bỏ hết đi cho mình suy nghĩ cả thả lỏng khuôn mặt khi mình thức dậy khuôn mặt mình thanh thản bao nhiêu đến cuối ngày khuôn mặt mình nó lại biến dạng bấy nhiêu hãy thả lỏng khuôn mặt ra để cho tâm thật là thanh thản mát dịu bình an bây giờ thả lỏng tiếp xuống vùng vai và ngực mình đi xe máy mình làm việc các cơ trên người mình nó rất là căng cứng hãy thả lỏng ra hãy để tâm ở vùng ngực của mình có cảm nhận được cảm giác căng mỏi tức ở đó không thả lỏng tất cả các cơ ra để xuôi vai xuống hãy để tâm xuống vùng bụng của mình cảm nhận các cảm giác ở bên trong bụng của mình đừng nghĩ gì cả mình hãy cảm nhận các cảm giác một cách trực tiếp đây là cách để mình tiếp xúc thật sự với con người của mình cứ giãn dần xuống hông đùi chân cảm nhận hai chân mình đang khoanh vào nhau chạm vào nhau ra sao thả lỏng tất cả các cơ ở chân ra quay lại từ đỉnh đầu, thả lỏng từ đỉnh đầu xuống gáy, vai. Hãy tưởng tượng ở bên trong đầu mình không có một cái gì cả, bên trong não mình hoàn toàn trống không. Cả một ngày làm việc vất vả rồi, giờ phút này để nghỉ ngơi, cho bộ não nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ gì hết. Gáy và vai rất nhiều căng thẳng, thả lỏng ra. Nếu mình căng thẳng lâu ngày, thậm chí là gáy còn đau, vai đau, hãy thả lỏng kỹ vào. Lỏng dần từ hai bờ vai cho đến thắt lưng. Hãy cảm nhận xem lưng mình có đau nhức chỗ nào không. Thế ngồi mình làm sao cho thật thoải mái, đừng để căng cứng. Chỉ một vài phút thư giãn nhưng mà làm cho mình hồi phục sức lực được rất là nhiều. Thư giãn xuống hông, đùi, đầu gối, chân. Hãy cảm nhận những cái chỗ tiếp xúc giữa thân mình với mặt sàn nhà. Chỗ nào căng cứng thì thả lỏng ra. Tiếp tục lần thứ hai, thư giãn từ đỉnh đầu xuống trán và mắt. Hãy kiểm tra kỹ ở vùng trán và mắt mình chỗ nào căng thẳng không. Giữa hai lông mày mình thường nhíu lại, đôi mắt có nếp nhăn. Hãy thả lỏng ra. Hãy để khuôn mặt mình tươi trẻ, mềm dịu trở lại. Thả lỏng xuống hai bên má. Bên trong má mình các cơ rất là căng thẳng, hãy làm mềm ra để má mình chảy mềm như má em bé. Tất cả các cảm xúc đều thể hiện ở trên nét mặt. Thư giãn nét mặt làm giải tỏa tất cả các cảm xúc chất chứa ở trong đầu mình, giải tỏa tất cả căng thẳng, mệt mỏi. Hãy thư giãn các cơ ở quanh miệng. Cười nhiều, nói nhiều cũng làm cho miệng mình mỏi mệt. Hãy làm cho toàn bộ khuôn mặt mình chảy mềm ra. Hãy kiên nhẫn một chút. Kiên nhẫn, thư giãn, thả lỏng khuôn mặt ra. đôi khi khi mình nóng giận, khi mình mất bình tĩnh thì cần nhớ ra thả lỏng, thư giãn khuôn mặt, nó cũng giúp cho mình bình tĩnh trở lại rất là nhiều. Thả lỏng xuống vai và ngực, lần này thả lỏng sâu hơn vào các cơ để cho vai xuôi tự nhiên, đừng có gồng cứng lên. Đừng suy nghĩ gì cả, mình mới thư giãn một chút, suy nghĩ đã lôi mình đi, hãy buông bỏ nó. Tất cả suy nghĩ đều là quá khứ hoặc là tương lai, chẳng bao giờ mình sống trong hiện tại cả. Hãy đưa tâm về cái thân của mình, đó là cái cách mà mình đưa tâm về hiện tại. Thả lỏng hai cánh tay, từ bả vai cho đến ngón tay, buông thõng cánh tay xuống. Đây vừa là một bài tập thư giãn, vừa là một bài tập kiên nhẫn, kiên nhẫn với chính mình. Để tâm xuống vùng bụng, cảm nhận kỹ các cảm giác bên trong bụng của mình. Thở vào, thở ra, phồng xẹp, nóng bức, hãy ghi nhận mỗi cảm giác thôi, để tâm ở nơi đó. Chúng ta có thể vui chơi nhảy múa mấy tiếng đồng hồ, không thấy chán, không thấy mệt. Nhưng ngồi thư giãn mấy phút thôi mình không chịu nổi. Thư giãn xuống hai chân. Hãy cảm nhận hai chân mình, thả lỏng các cơ ra. Đừng suy nghĩ gì cả, buông bỏ mọi suy nghĩ đi. Để tâm thư giãn từ đỉnh đầu xuống gáy. Hãy làm cho bộ não mình bên trong hoàn toàn trống rỗng. Không một suy nghĩ nào, không lo lắng. Hoàn toàn không có một cái gì bên trong cả. Bộ não mình đã làm việc suốt cả ngày rồi, hãy cho nó một chút nghỉ ngơi. Chân.
Rồi bây giờ mình thấy cả người mình thả lỏng, mình ngồi nghỉ ngơi tĩnh tâm một chút, hãy cảm nhận hơi thở vào ra và toàn bộ cơ thể mình thả lỏng ra, thả lỏng hơn nữa. Trong khi mình rơi vào giấc ngủ, hơi mình thả lỏng dần, nhẹ nhàng bình an. Thôi được rồi, hoạt động ra ngồi bình thường trở lại. Có mấy phút thử thách tính kiên nhẫn thế thôi. Bây giờ cảm thấy ra sao? Giá một chút mình cũng thấy đỡ hơn khi mới đến đúng không? Tập thư giãn rất là tốt. Thư giãn là một nghệ thuật. Người ta chỉ biết nghệ thuật làm việc mà không biết nghệ thuật thư giãn. Thư giãn là một nghệ thuật, nó giúp cho mình rất là nhiều trong cuộc sống. Cũng như nghỉ ngơi là một nghệ thuật. Nếu một người nào làm việc suốt cả ngày mà không bao giờ nghỉ ngơi, không bao giờ người ấy làm việc lâu được và hiệu quả rất là kém. Đừng tưởng rằng là chăm chỉ suốt cả ngày như thế là tốt đâu. Cái người biết làm việc phải là người biết nghỉ ngơi. Nếu người nào chỉ biết làm việc mà không biết nghỉ ngơi thì người ấy không bao giờ làm việc tốt được, và sau một thời gian thì cái cơ thể nó lão hóa, nó xuống cấp rất là nhanh. Thiền là một nghệ thuật nghỉ ngơi, thư giãn là một nghệ thuật nghỉ ngơi. Bình thường chúng ta có bao giờ nghỉ ngơi không? Mọi người cứ nghĩ rằng ấy là khi mình về nhà mình ngủ là lúc mình nghỉ ngơi, đúng không? Khi mình nghỉ trưa một chút mình là mình nghỉ ngơi. Nhưng thực ra lúc ấy mình có nghỉ không? Thực ra lúc ấy mình quá mệt mỏi và mình thiếp đi thôi, chứ không phải là nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi là phải là một sự nghỉ ngơi tích cực, chứ không phải là một sự mệt mỏi và thiếp đi như thế. Cái thân của chúng ta bóc lột nó rất là nhiều. Sáng dậy chúng ta bắt nó làm việc, bắt nó đi lại, bắt nó chịu đựng khói bụi xe ngoài đường, mệt mỏi suốt cả ngày như thế. Đến tối về mình cho nó nghỉ được mấy tiếng, ngủ được mấy tiếng, mà chưa hết, mình còn hành hạ nó rất là nhiều. Mình hành hạ cái thân mình như thế nào? Một là mình bắt nó làm việc quá mức. Chúng ta không bao giờ biết mình làm việc quá mức cả. Đến lúc mình rất là mệt thì mình mới biết là mình mệt. Khi mình đã thấy rất là mệt rồi, tức là lúc đó mình đã quá giới hạn chịu đựng một đoạn rồi mà mình không hề biết. Một cái xe máy chẳng hạn mà mình đi tốc độ tối đa nhiều ấy, thì sau một thời gian cái xe máy hỏng rất là nhanh. Con người mình cũng thế. Tại sao con người mình lão hóa nhanh, bệnh tật nhiều? Là bởi vì mình cho nó chạy công suất tối đa mà mình không bao giờ biết cho nó nghỉ. Chỉ đến cái vừa đến lúc nào mà nó cần nghỉ mình cho nó nghỉ thì đảm bảo nó sẽ tồn tại rất là lâu. Không bao giờ mình nghĩ thế cả. Bao giờ mình biết là mình mệt là lúc ấy quá mệt rồi. Thậm chí có những người mệt đến chết. Có những trường hợp mà có những game thủ ấy, những cái cậu bé mà chơi game trên máy tính ấy, là chết ngay ở trên cái bàn máy tính. Chơi liền khoảng có người chơi liền hơn một ngày và chết cục ngay ở trên bàn. Tức là nó mệt quá đến mức mà mình không cảm nhận được là mình mệt. Mình mất cái cảm giác là mệt đi nữa. Mình hành hạ cái bản thân mình rất là ghê gớm, mình không hề nhận thức được điều đó. Khi mình khát, khi người ta nghiên cứu trong khoa học, khi mình khát, mình biết khát, tức là cơ thể đã thiếu nước đến mức trầm trọng rồi, đã đến mức gây tổn thương rồi. Thế nên là các nhà khoa học mới khuyên chúng ta đấy, là phải uống nước trước khi khát, uống nước thường xuyên, chứ không phải đợi đến lúc khát mới uống. Thế rồi chúng ta hành hạ bản thân mình bằng cái gì? Đấy là chỉ đơn giản về mặt là làm việc về thân thôi nhé. Chúng ta hành hạ cái thân mình thông qua cái tâm. Bây giờ giận một ai đó đi, mình cảm thấy như thế nào? Rất là khổ. Cái thân mình nó khổ sở, nó vật vã. Khi tham một cái gì đó mà không được thì mình cảm tưởng như có lửa đốt ở trong lòng. Rất là khổ. Không ai nhận ra được điều đó, mà người ta thường biện minh cho điều đó. Và càng ngày càng sân hơn, càng ngày càng tham hơn. Khi yêu chẳng hạn, yêu là một trạng thái mà mọi người, đa phần mọi người cho là hạnh phúc. Nhưng mà các nhà hóa học, các nhà sinh học phân tích ra là yêu nó là một cảm giác mang lại do sự tăng lên đột biến của một chất gọi là adrenaline ở trong máu. Và cái chất đó không phải chỉ mỗi yêu nó mới có. Khi mình hăng say một việc gì nó cũng sản sinh ra. Khi hít ma túy nó cũng sản sinh ra cái chất đó. Cái chất đó làm cho các mình có cảm tưởng là mình có một cái sức sống rất là mãnh liệt. Nó làm cho mình có cảm tưởng rất là yêu đời, rất là hạnh phúc, rất là thăng hoa. Và cái chất đó nếu mà dùng nhiều nó thành nghiện. Không những thế nó còn phá hoại cơ thể. Không ai yêu suốt cả một đời. Chỉ một thời gian nào đó xong tự động nó phải quay trở lại trạng thái bình thường. Bởi vì không ai có thể chịu đựng nổi chất độc ấy lâu dài. Thử hỏi xem có ai còn yêu mãi cuộc đời không? Không đâu. Lúc mới yêu được khác, sau một thời gian được khác, lấy chồng về nó khác, đến lúc già còn khác nữa. Làm sao mà ai có thể duy trì được ngay những ngày đầu mà mình mới yêu nhau, giống như cái thửa ban đầu lưu luyến đấy, ngàn năm chưa dễ mấy ai quên. Làm sao mà ai có thể quên được, bởi vì nó chỉ đến một chút thôi. Nhưng mà đến suốt cả cuộc đời thì mình chết sớm mất. Nhưng mà không ai nhận ra được điều đó. Người ta tự đầu độc mình những cái đó. Và cả cuộc đời chúng ta mất rất nhiều thời gian, mất rất nhiều công sức để đi tìm cái chất đó. Chỉ đi tìm cái cảm giác do cái chất đó mang lại. Khi mình yêu một người rồi, sau một thời gian nên là cái chất nó mất tác dụng. Cái người đó nó không còn giúp cho mình sản sinh được cái chất adrenaline nữa. Bắt đầu mình phải đi tìm một đối tượng khác để nó kích thích mình, để cho mình thêm được nhiều cái liều lượng nó. Cũng giống như là hít ma túy, hít một bi không đủ, cái ngày đến lần sau phải hai bi, càng về sau càng tăng liều. Con người mình y hệt như thế. Tình yêu không đủ, tình yêu mãi là nó cũng nhàm. Yêu một người, hai người, ba người, mười người nữa, dần dần nó không còn mang lại cái cảm giác ấy được nữa. Người ta đi tìm ở chỗ nào? Công việc. Công việc có khả năng làm cho người ta hăng say, làm cho người ta có khả năng có sức sống, làm cho người ta nghĩ rằng mình sống có ý nghĩa. Khi làm việc hăng say, người ta quên mất bản thân mình. Người ta cảm thấy rất nhiều năng lượng là bởi vì cái chất adrenaline nó tiết ra ở trong máu mình. Công việc. Thế nên tại sao mà có những người nghiện công việc? Đa phần khi người ta nghiên cứu, các nhà tâm lý học nghiên cứu, đa phần tất cả mọi người đi làm việc không phải là vì tiền là chính. Không phải như thế. Có những người rất giàu, có những người rất già, nhưng mà vẫn cứ phải hăng say làm việc. Và một số nhà tỷ phú Mỹ, người ta tuyên bố thẳng, người ta làm việc, người ta kiếm tiền không phải vì tiền, là bởi vì người ta cảm thấy cái việc đó có ý nghĩa đối với cuộc sống của họ. Do vậy là cái xã hội hiện đại này bây giờ sản sinh ra một cái loại chứng bệnh mới, gọi là chứng bệnh nghiện công việc. nghiện công việc cũng giống y hệt như trường hợp nghiện rượu. Tiếng Anh người ta gọi người nghiện rượu là alcoholic, còn là nghiện làm việc gọi là workaholic. Có một chứng bệnh mới của xã hội hiện đại là nghiện làm việc. Thế mới là một nghịch lý, bởi vì tất cả chúng ta đều nghĩ rằng công việc là khổ đúng không? Chẳng ai đi muốn lăn lộn đi kiếm tiền đi làm việc cả, rất là đau khổ, rất là mệt mỏi. Thế nhưng mà chúng ta coi cái việc đó là một ý nghĩa duy nhất của cuộc sống. Thế nên chúng ta phải làm thật nhiều. Từ đó sản sinh ra bao nhiêu những là bi kịch, bao nhiêu là đau khổ. Đơn giản là ở Hàn Quốc và ở Nhật là những nơi mà con người ta đặt rất nặng giá trị của con người vào công việc. Người ta gắn liền công việc của mình, cuộc đời mình với một công ty nào đó. Và cả xã hội người ta nhìn cái một cái con người tốt, thành đạt trong xã hội là gì? Sáng đi làm việc sớm, tối về thật muộn. Tất cả gia đình, tất cả xã hội người ta chỉ nhìn một người đánh giá một con người như thế thôi. Nó tạo nên một áp lực rất là nặng nề. Thế nên tại sao mà ở Nhật Bản cái số người mà tự tử, cái tỷ lệ người tự tử là lớn nhất trên thế giới? Nếu khi khủng hoảng kinh tế nổ ra thì người ta các nhà xã hội học, người ta nghiên cứu và người ta thấy một cái hiện tượng rất là kỳ lạ, là ở các công viên ban ngày rất là đông người, mà toàn là những người trai trẻ, kể cả trung niên cũng có, ăn mặc rất lịch sự như đi làm, cầm cặp, đeo cà vạt, mặc áo vest ra ngồi ở công viên hoặc ngồi ở quán xá, đợi cho đến hết giờ làm rồi thì về nhà. Bởi vì sao? Bởi vì người ta không chịu nổi cái cảnh khi mình thất nghiệp trong mắt những người thân và những người hàng xóm. Nên buổi sáng sớm người ta phải ăn mặc y hệt như là khi đi làm, người ta xách cái cặp đi và người ta ra, người ta dành cả một ngày ở công viên hoặc là ở quán hay chỗ nào đó, đến tối họ đi về. Trong lúc đó họ cố thì họ cố bươn trải ý kiến cái việc khác, có phải khổ không? Có người không hề nhận ra điều đó, bởi có người đặt quá nhiều ý nghĩa cuộc sống vào những điều rất là vô bổ như vậy. Có người không hề nhận ra rằng mình đang làm nạn nhân của chính bản thân mình, mình đang làm nạn nhân của phiền não. Rồi mình làm khổ mình bằng cách nào nữa? Mình biến mình trở thành một người kiện công việc, biến mình trở thành một cái máy kiếm tiền, và những đồng tiền đấy lại làm khổ mình. Mình có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng mà mình vẫn khổ. Tại sao? Đồng tiền chẳng có tội gì cả. Cách mình sử dụng đồng tiền, cách mình nhìn đồng tiền như thế nào, nó sẽ làm khổ mình hay làm mình sung sướng. Khi ai mà nhận được cái bản chất thật của đồng tiền, nhận được bản chất thật của cuộc đời, cũng giống như bản chất thật của thân tâm mình, thì người đó mới bớt làm khổ mình. Còn nếu không, mình làm khổ mình suốt cả ngày, mệt mỏi suốt cả ngày. Có ngày nào mình không bao giờ không giận đâu, nghĩ xem. Có ngày nào mình không bực mình một cái nho nhỏ nào đó không? Chắc là không dưới 10 lần. Ra đường thì là một người thì tạt qua trước mặt mình, gái mình xích ngã là mình giận rồi. Có người mình ôm cái giận đến tận cơ quan. Đến chiều về mình mệt mỏi cả ngày rồi, về nhìn thấy thằng con nghịch bẩn cái là cầm roi đánh nó liền. Cái giận nó theo mình về nhà, theo mình vào giấc ngủ. Con người ta không bao giờ dứt bỏ được cái điều đó. Có một thiền sinh ở Mỹ. Cái anh này rất là hay nóng giận. Bình thường lúc nào cũng nóng giận, mặc dù cái lý do giận rất là vô lý, chẳng có gì để giận cả, nhưng mà anh ta cứ giận. Thế khi người ta hỏi anh ấy tại sao mà anh giận nhiều thế, cái việc ấy có gì đáng giận đâu, thì anh ta bảo rằng thế này: khi tôi giận ý, thì tôi có cảm giác là mình xấu, có cảm giác mình có nhiều năng lượng, có cảm giác mình thực sự là sống. Thế có buồn cười không? Chúng ta cũng buồn cười y hệt như thế nhé, mình đừng cười người ta. Có những lúc mình thấy là cần phải giận và mình bào chữa cho mình. À, giận cái đó là đúng, phải giận như thế chứ, phải đánh cho nó một roi chứ, không để cho nó bắt nạt mình chứ. Mình có rất nhiều lý do để bào chữa cho cái giận đó. Và như vậy là càng ngày mình càng giận, đúng không? Mình không hề thấy nó là xấu, mình chỉ thấy nó à, cái việc nó là đáng làm. Con người ta bị phiền não, bị giận, bị khổ nhưng mà có người ta lại nghiện cái đó. Không có cái đó, người ta cảm thấy vô vị và trống rỗng. Cứ thử xem, từ nãy giờ tôi bảo ngồi thư giãn có mấy phút thôi, hầu như chẳng ai chịu nổi. Mình cứ phải muốn có một cái gì đó kích thích, ngồi im không suy nghĩ gì, không được, không chịu nổi. Mình cứ phải là một, là mình phải có cái gì kích thích mình lên, làm cho mình giận, làm cho mình tham. Hoặc là ít nhất mình ngồi yên, mình phải mơ tưởng chuyện này, lo lắng chuyện kia, để xong có một cái để cho mình bận rộn. Nếu không thì mình cảm thấy cuộc sống mình vô nghĩa quá. Mình phải bận rộn thì mình là con người chứ. Nó không bận rộn thì mình sống thì chẳng khác gì là cây cỏ, chẳng khác gì gỗ đá cả. Do vậy là con người rất là luẩn quẩn, cho người ta đi tìm bận rộn và khổ về cái bận rộn đó. Cho người ta đi tìm phiền não, chứ không phải phiền não tìm đến con người. Con người ta đi tìm phiền não như thế nào? Bây giờ khi có một việc gì xảy đến cho mình, làm mình bất mãn, làm mình bực mình, việc đầu tiên của mình làm là gì? Chắc chắn là không phải ngồi đấy mà thư giãn cái mặt ra. Việc đầu tiên mình làm ấy là mình tìm một người để mà mình đổ tội. Nhất định phải có một kẻ chịu trách nhiệm về cái giận của mình. Người đó có thể là ông sếp vừa mắng mình lúc nãy. Người đó là có thể là cái thằng nào ở đơ ngoài đường nó vừa làm mình suýt ngã xe. Hoặc là cái đứa con của mình, ông chồng của mình. Hoặc tệ nhất không tìm được người nào, mình phải đổ lỗi cho chính bản thân mình. Mình tệ quá, mình kém quá, mình dở quá. Mình để nó bắt nạt mình thế này, mình thế nọ. Đố ai mà khi giận mà không đổ lỗi cho một cái gì đó. Tại vì sao? Khi đổ lỗi cho một người khác chịu trách nhiệm về cơn giận của mình, mình có cảm tưởng rằng mình không phiền não, cảm tưởng mình là người tốt. Chính vì vậy nên mình phải đổ cái cơn giận lên cho một người nào đó. Con người ta không bao giờ chịu trách nhiệm về chính bản thân mình. Không bao giờ chịu trách nhiệm về chính bản thân mình cả. Chính vì thế Đức Phật mới dạy chúng ta cái cách để chúng ta tự chịu trách nhiệm về bản thân mình, tự chịu trách nhiệm về chính số phận của mình. Còn không thì chúng ta cứ đổ cho người khác phải chịu trách nhiệm thay cho mình. Thế có vô lý không? Và khi mà mình đổ trách nhiệm cho một người khác thì cái hiệu quả tiếp theo là gì? Là mình thấy cơn giận đó là chính đáng. Bởi vì cơn giận đó không phải là từ mình, không phải từ trong mình gây ra, cái người bên ngoài gây ra cho mình, xã hội gây ra cho mình, hoàn cảnh gây ra cho mình. Thế nên mình thấy cái giận đó là rất chính đáng, và cái việc bên ngoài đó rất là sai trái. Cái con người đó tạo cho mình giận là con người đó rất là sai trái, cần phải sửa chữa, cần phải la mắng, cần phải xử lý. Và chính vì thế nó không bao giờ mình hết giận cả. Việc ấy nguôi đi, một việc khác xảy đến, lại một cơ chế cũ y hệt như thế, mình đổ lỗi và mình biện minh cho cơn giận của mình. Và cái cơn giận lần thứ nhất nó ít, lần thứ hai nó hơn một tí, lần thứ ba hơn một tí. Thế nên tại sao một cuối đời mình giận dữ nhiều hơn? Tại sao người lớn giận dữ nhiều hơn trẻ con? Người lớn xấu hơn trẻ con, đúng không? Trẻ con nó rất là vô tư, nó rất là thoải mái, mấy khi nó giận đâu. Nhưng mà người lớn giận nhiều hơn, người lớn phiền não nhiều hơn trẻ con. Bởi vì chính cái cơ chế đó trói buộc con người ta. Tham nữa, đấy là giận đấy nhá. Còn chưa kể đến tham, chúng ta tham rất nhiều thứ, và chúng ta nghĩ cái tham đó là chính đáng. Bây giờ thì nghĩ lại đi, bây giờ mình tầm này tuổi, so với khi tuổi mình còn trẻ, khi mình còn đi học, thì có được bao nhiêu thứ? Mình trước kia mình ao ước được rất nhiều, bây giờ mình đã có hầu hết được tất cả những thứ gì mình ao ước, thậm chí còn hơn nữa. Hồi còn trẻ thì mình ao ước là mình có người yêu, nhưng bây giờ mình có chồng có vợ đàng hoàng, nhưng phải mỗi người yêu, mình còn có cả con nữa. Ngày xưa có khi khó khăn mình chỉ mơ ước mình có một cái xe máy để đi thôi. Nhưng bây giờ có khi nhà mình mấy cái xe máy, thậm chí mình có cả ô tô. Mình có được rất nhiều thứ rồi. Nhưng mà mình vẫn phiền não. Mình vẫn phiền não. Cái lòng tham nó không dừng lại. Và bây giờ mình thấy mình vẫn chưa đủ. Tất cả mọi người bây giờ đã có được rất nhiều thứ rồi, nhưng mà hỏi xem là mình đã bằng lòng với cái mình có hay chưa? Hay chúng ta vẫn phải tính toán để có thêm được nữa? Chúng ta phải tính toán là không thể nào mà đi mãi cái xe này nữa. Mình phải làm sao mình mua được cái ô tô? Mình phải làm sao mình mua được cái nhà mới? Mình phải làm sao một công ty mình nó phải to hơn công ty, nó ngày càng phát triển, không bao giờ được đi xuống, chỉ được đi lên thôi. Tài sản của mình ngày càng đi lên, không bao giờ được đi xuống. Chúng ta thường nghĩ như thế đó. Và chúng ta không bao giờ biết đủ cả. Đừng nói rằng là già ít tham hơn trẻ. Trẻ không có gì tưởng là tham hơn già, nhưng mà thực ra già mình có nhiều, có khi mình còn tham hơn cả tuổi trẻ nữa. Đã bao giờ mình ý thức được điều đó chứ? Hầu hết chẳng bao giờ mình ý thức được. Mình chỉ biết rằng muốn có thêm nữa, mà không biết rằng ấy, bây giờ so với thời mình đi học, thời nào mình sung sướng hơn? Bây giờ mình khổ hơn rất là nhiều, mình vất vả hơn rất là nhiều. Ngày xưa mình học mình tươi trẻ, mình khỏe khoắn như thế, tại sao bây giờ mình khổ như vậy, mặc dù mình có nhiều thứ hơn? Rõ ràng cái nhà, cái xe nó không phải có, nó không có tội gì cả, mà do cái tâm của mình, cái tâm tham của mình nó làm mình khổ. Cái điều đó mình không ý thức được. Mình đổ lỗi cho cái nhà tôi bé, mình vẫn đổ lỗi cho kinh tế đi xuống khó khăn. Mình đổ lỗi cho ông chồng mình không biết kiếm tiền. Không bao giờ mình nhìn ra cái nguyên nhân thật sự là ở trong tâm mình không biết đủ với những gì mình đang có. Không bao giờ mình nhìn ra cái tâm tham nó đang làm khổ mình, nó kéo mình đi tuốt từng tuột. Đấy, mình làm khổ mình như thế đấy. Còn rất nhiều thứ mình làm khổ mình. Tâm si, ái dục, sự ngã mạn, sự ghen tị. Ở đây là ai từng ghen tị chưa? Chắc là chẳng có ai không ghen tị cả. Mình đã từng ghen tị rất nhiều. Một người đồng nghiệp mới được thăng chức, trong khi mình không được thăng chức, mình ghen tị. Một cái nhà bên cạnh, nó xây một nhà to hơn mình, mình nhìn mình cũng ấm ức. Một thằng bạn ngày xưa nó học còn kém cả mình, nhưng mà bây giờ nó giàu như thế, chức nó to như thế, mình cũng ghen tị. Và mình bảo với thằng ấy làm sao mà nó lại được như thế. Cái cảm giác ghen tị mình cảm thấy như thế nào? Cảm thấy rất là bức xúc, rất là khổ, đúng không? Mà đặc biệt khi mình cứ phải nhìn mặt cái người mà mình đang ghen tị, mình thấy bực mình ghê. Mình thấy rất là đau lòng. Rồi cái nữa, ngã mạn. Ngã mạn là một danh từ trong đạo Phật, nhưng mà ở cái đời mình có thể hiểu rằng ngã mạn là sự so sánh giữa mình với người khác. Khi mình so sánh mình với người khác, mình cảm thấy mình hơn người ta, và mình luôn luôn cảm thấy kiêu ngạo mình hơn người ta, cái đó là ngã mạn. Và mình cảm thấy kém người ta, khi mình cảm thấy kém người ta thì mình cảm thấy tự ti, mình cảm thấy mặc cảm, đó cũng là ngã mạn. Và khi mình nghĩ mình bằng người ta cũng là ngã mạn nốt. Cái sự so sánh nó rất là khổ. Và đôi khi chúng ta lao tâm khổ tín chỉ bởi vì cái sự so sánh đó. Tại sao mà chúng ta phải làm thật nhiều để cho mọi người chú ý đến mình, để cho mọi người coi mình là người có năng lực? Để làm sao? Để cho cái hình ảnh của mình được cải thiện. Tại sao chúng ta cứ phải nói tốt về mình và che giấu tất cả những cái xấu xa của mình đi? Bởi vì mình muốn mọi người nghĩ mình là tốt đẹp. Cái đó cũng xuất phát từ ngã mạn, xuất phát từ hình ảnh của một cái tôi, và mình bảo vệ cái hình ảnh của một cái tôi đó rất là khổ để bảo vệ cái tôi đó. Trong khi đa phần hỏi mọi người đây, bây giờ mình ngồi đây, thể nào trong tâm mình cũng nghĩ bây giờ này nhá, một người mới bước vào ở đây, cái việc đầu tiên mà anh ta băn khoăn nhất là gì? Mọi người nhìn mình như thế nào nhỉ? Cái điều đó ăn sâu từ trong vô thức mà có khi bản thân mình không nhận ra. Khi mình đứng trước một đám đông như này, cái điều mà luôn luôn canh cánh trong lòng là gì? Mọi người nghĩ về mình như thế nào nhỉ? điều mình nói mọi người nghe, mọi người có đồng tình không? Hay là mọi người coi thường mình? Cái điều đó luôn luôn canh cánh ở trong lòng mình, có khổ không? Trong khi nếu mà hỏi thật sự tất cả mọi người ở đây, có vừa quan tâm đến cái người vừa vào không? Chẳng ai quan tâm cả. Có chăng họ chỉ nhìn liếc một cái rồi họ quên ngay. Trong tâm họ còn vô số thứ họ cần phải lo nghĩ, vô số thứ họ cần để ý. Nên còn tiền bạc, trong tâm mình là tiền bạc, chồng con, đủ mọi thứ nó lung tung beng ở trong đó. Mình để ý gì cái người vừa bước vào? Hoặc cái người nào nhiều chuyện một chút thì bắt đầu đánh giá một chút, à cái cô này xinh thế nhỉ, à cái anh kia xấu thế nhỉ, à, nói đủ mấy thứ, nó chỉ được một cái loại suy nghĩ lăn tăn thoáng qua rồi người ta cũng quên mất. Mà chỉ bởi vì mỗi một cái suy nghĩ đó thôi mà mình khổ ơi là khổ, thậm chí mình không biết người ta nghĩ gì nhưng mình cứ luôn luôn nghĩ, à người ta đang nghĩ về mình đấy. Mình mới bước vào chẳng may cái điện thoại mình nó kêu, nó mất trật tự cái là bắt đầu là tâm mình bất an. Đấy đấy, mấy người ấy đang nghĩ về mình này, mấy người ấy đang chỉ trích mình này, đang chê mình đấy. Tại sao ra đường phải tô son chét phấn? Tại sao một cái mụn mọc ở trên mặt mình cũng phải lo lắng, mất ăn mất ngủ, còn quan tâm đến nó hơn cả chiến tranh ở Iraq? Vì sao? Bởi vì nó ảnh hưởng đến cái hình ảnh của mình, một cái hình ảnh tưởng tượng ở trong tâm mình chứ không phải là hình ảnh ở trong mắt người khác. Ở trong mắt người khác mình chẳng là cái gì cả. Ở trong mắt người khác mình chỉ là một hình ảnh mờ nhạt thoáng qua, và sau đó chẳng nhớ mình là cái gì hết. Mình đã có bao nhiêu cái bụi mặt mọc ở trên mặt rồi, nhưng bây giờ mình hỏi bạn mình, nhưng mình có nhớ là cái bụi mặt mọc ở mặt tao hôm nào không, trông tao như thế nào không? Chẳng ai nhớ cả. Nhưng mà khi có một cái mụn mọc ở trên mặt mình rất đau khổ vì điều đó. Mình nghĩ là cả thế giới biết cái mặt mình có cái mụn đó, đúng không? Khổ không? Chúng ta không bao giờ thấy được là mình đang tự làm khổ bản thân mình như thế nào, bởi vì chúng ta đã quá quen với điều đó, bởi vì chúng ta tự biện hộ cho điều đó, và bởi vì tất cả mọi người đều như thế. Tất cả mọi người đều như thế, tôi cũng như thế, hơn gì nhau đâu. Thế nên là thế gian này u mê là như vậy. Thế gian này theo đuổi những cái ảo tưởng, ảo vọng như thế. Và tất cả mọi thứ mọi người theo đuổi đều xoay quanh một cái ảo tưởng về cái tôi. Bây giờ sư đố ai ở đây chỉ ra được cái tôi của mình như thế nào cho mọi người thấy? Tôi của mình như thế nào? Chả nhẽ cái thân này là tôi à? Thân này không phải là tôi. Cái thân này lúc bé, à lúc bé mình nhìn cái hình ảnh mình lúc bé mình bảo đấy là tôi. Nhưng mà lúc bé không phải là bây giờ, đúng không? Và bây giờ cũng không phải là lúc về già. Vậy cái nào là tôi? Thế nhỡ khi mình chết đi thì cái tôi đi đâu? Cái tôi đó không ai chỉ ra được cả. Nó chỉ là một ảo tưởng do tâm mình chấp giữ. Mình coi cái thân này là tôi, do vậy mình chăm sóc, mình lo lắng cho cái thân này, mình đau khổ về cái thân này. Mình muốn nó đẹp đẽ, mình muốn nó đủ mọi thứ, nhưng mà không bao giờ nó theo ý mình cả. Cái mụn nó mọc lên nó chẳng báo trước cho mình tí nào cả. Thế mới hư, nó mọc lên nó tự mọc, xong nó mất nó tự mất. Nó không báo trước cho mình, cái thân này đâu phải là mình, đúng không? Ngày mai tự nhiên đùng một gái mình bị bệnh. Nếu mà là thân mình thì mình phải chỉ đạo được nó chứ, mình đâu có chỉ đạo được cái gì. Thậm chí mình còn không biết mình chết lúc nào nữa. Đức Phật bảo là có một điều mà mọi người không hề biết là mình chết lúc nào, sẽ chết như thế nào. Không ai có thể biết được lúc nào mình chết, và không ai có thể biết được mình chết vì lý do gì cả. Mình không hề làm chủ được cái thân này. Thế nhưng mà cái thân này là cái mà mình chấp mắc nhiều nhất, mình cho nó là tôi nhiều nhất. Bây giờ đơn giản lên, có một người vẽ biếm họa mình ở trên báo đó, nhìn cái mặt mình tự nhiên dài thưa từ trên báo là mình tức lắm rồi. Cái hình ảnh đó mình ôm ấp ở trong lòng, và trong lòng mình cái hình ảnh của mình rất là đẹp, mặc dù ở ngoài mình rất là xấu. Mà mình ôm giữ hình ảnh đó, mình ảo tưởng vào cái tôi đó, mình bám giữ vào nó, chính vì vậy mình đau khổ rất nhiều vì nó. Thế rồi có người bảo, tôi không coi cái thân này là tôi, nhưng mà tôi coi những cái gì tôi suy nghĩ, tôi cảm xúc là tôi. Có người là như thế đấy. Tôi giận, tôi suy nghĩ của tôi là đúng. Tôi nghĩ thế này là đúng, anh nghĩ là sai. Người ta cãi nhau rất nhiều về chuyện đó. Ở các cơ quan người ta cãi nhau như bồ củi. Đơn giản chỉ vì là tôi đúng và anh sai. Người ta luôn luôn cho rằng cái suy nghĩ của tôi là đúng, suy nghĩ của anh là sai. Bởi vì sao? Bởi vì người ta đồng hóa cái đó là mình. Và người ta cho rằng cái cảm xúc đó là mình. Tôi yêu, tôi giận, tôi ghét, tôi buồn, tôi vui, đều là tôi cả. Không phải ai giận đâu, tôi giận đấy. Và chính vì thế nên nó rất là quan trọng. Bởi vì tôi giận. Cho nên nếu mà chỉ là cơn giận, nó chẳng có gì quan trọng. Bây giờ hai người, người ta đâm nhau ngoài đường, và người ta giận, người ta trừng mắt, người ta cãi nhau, mình thấy như thế nào? Mình thấy rất bình thường. Xong rồi mình quên ngay, mình thấy đấy là chuyện đời, chuyện thế gian, chẳng liên quan đến mình. Nhưng chẳng hạn một mình là một trong hai người đó thì sao? Mình đâm nhau với ai ngoài đó ngoài đường mà mình đang cãi nhau với họ thì sao? Mình có nhìn thấy cái cơn giận đó như là cái cơn giận của cái người lúc nãy mình nhìn không? Không, mình nghĩ cơn giận đó là của tôi. Tôi giận và rất là chính đáng, bởi vì thằng này nó đâm vào tôi. Chính bởi vì cái tôi đó nên nó làm tăng cường các phiền não. Nó làm tăng cường các phiền não và các phiền não nó khó đi. Một khi mình nghĩ là tôi giận thì mình sẽ rất lâu nguôi giận. Còn nếu mình nghĩ đó chỉ là một cơn giận, không phải một mình giận, tất cả mọi người đều giận. Như vậy, giận nó là một cái gì đó chung, nó không phải là của mình, đúng không? Nếu nó của riêng mình thì mọi người không giận, mình giận thôi chứ. Rõ ràng giận nó là một cái gì đó của chung, nó là một cái gì đặc tính của thế gian. Nhưng mà mình ôm nó vào lòng, mình nghĩ là mình giận, thế nên là không bao giờ nó đi ra khỏi mình, đúng không? Còn nếu mình nghĩ giận là một cái bình thường, là một cái của chung, nó không phải là mình, thì không thể nào mình giận lâu được. Thậm chí nó không thể nào khởi lên được. Nhưng mà không bao giờ mình nghĩ như thế được. Bởi vì mình tự động hóa mình quá lâu rồi. Quá lâu, quá nhiều rồi. Bây giờ chỉ có một cách mà để cho mình thoát khỏi mọi đau khổ là gì? Không động hóa mình với tất cả các trạng thái tâm đó. Không động hóa mình với cái thân này, với cái tâm mình. Thì như vậy ngay tại đó là giải thoát khỏi tất cả mọi phiền não, mọi đau khổ. Và Đức Phật là người đã chỉ dạy cho con đường đó. Bây giờ bảo tự không tự động hóa đi, không bao giờ làm được. Mình vẫn nghĩ cái thân này là mình vẫn nghĩ cái tâm này là mình. Chỉ trừ khi mình nhìn thấy thật rõ, quan sát nó thật kỹ và mình thấy thật rõ nó không phải là mình, thì lúc đó mình mới thoát khỏi nó. Việc đầu tiên là gì? Việc đầu tiên là mình phải nhận diện rõ các trạng thái tâm, những cái gì đang có ở trong thân và tâm mình. Mình phải biết rõ nó. Một cái điều tư duy mà mình phải thay đổi căn bản và triệt để là gì? Mình phải tìm hiểu xem ai làm mình khổ. Mình phải từ bỏ ngay cái thói quen là cái người khác làm mình khổ, hoàn cảnh làm mình khổ. Mà mình phải tìm ra thật sự cái gì làm mình khổ. Cái gì nào? Tự làm mình khổ, cái đó thì dễ quá, tôi nói từ nãy giờ rồi. Cái trực tiếp làm mình khổ là cái gì? Cái tôi là cái đằng sau, là một cái ảo tưởng, nó không có thật. Phiền não. Phiền não là gì? Là các trạng thái tâm bất thiện làm mình khổ. Bây giờ mình sân, mình giận. Cái gì là mình khổ? Chính cái giận đó là mình khổ. Tại sao mình biết là khổ? Bởi vì cơn giận đó làm mình cảm thấy nóng rát ở trong lòng. Mình cảm thấy bức bối, mình cảm thấy khó chịu. Mình cảm thấy không thể nào chịu đựng nổi. Đúng không? Do vậy, cơn giận là mình khổ. Chứ không phải là cái thằng nó vừa làm tôi giận là mình khổ. Đúng không? Nhưng mà không bao giờ mình nhìn ra điều đó. Bởi vì cái suy nghĩ của mình nó bị khuôn nếp rồi. Giận một cái là nó nghĩ ngay, tìm ngay một người để mà nó đổ tội sao? Bây giờ mình phải nhận thức điều đó thật là sâu sắc. thì mình mới mong thoát ra khỏi nó. Khi mình ghen tị, cái gì là mình khổ? Cái người mà nó hơn mình là mình khổ, hay là cái tâm ghen tị là mình khổ? Cái tâm ghen tị là mình khổ. Và tại sao mình biết tâm ghen tị là mình khổ? Bởi vì cái tâm ghen tị nó sản sinh ra một loại cảm giác rất là khó chịu ở trong lòng. Do vậy mình cảm thấy khổ. Tất cả khổ và vui ở trên thế gian này mình chỉ có thể cảm nhận được thông qua các cảm giác. Nhờ cái cảm giác này mà mình biết mình vui, nhờ cái cảm giác kia mà mình biết là mình khổ. Cái cảm giác nó có ba loại. Một loại là vui, một loại là khổ, một loại là không vui, không khổ, trung tính. Chẳng hạn như mình ngồi thế này, mình đặt tay trên bàn, cái cảm giác bình thường như thế này thì có vui, có buồn không? Không có. Nhưng mà có một người, có một cảm giác nhé, có một người phát vào mình một cái, cái cảm giác đó mang lại, cảm giác nó chỉ là một cái phát thôi, chỉ là một cái cảm giác qua trong người mình thôi. Nhưng mà ngay lập tức cái tâm nó nghĩ rằng cái thằng này nó coi thường mình, cái tâm mình là phụ nữ, mình là cái này, tự nhiên nó phát một cái chuồng xã như thế, cái giận nó xanh lên trong người, và cái giận đó làm mình khổ, đúng không? Cái khổ đó là do tâm sinh ra. Như vậy là cái thọ khổ, thọ vui của con người mình cảm nhận được đấy, nó có hai. Một là cái cảm thọ trên thân, và hai là cái cảm thọ ở trên tâm. Cảm thọ ở trên thân thì hầu như chúng ta không thể nào tránh được. Nóng ở đây thì ai cũng nóng, không thể nào tránh được. Lạnh thì ai cũng lạnh, đau thì ai cũng đau, bệnh thì ai cũng bệnh. Đấy là cảm giác thuộc về thân. Cảm giác đó khi mình sinh làm người là mình phải chịu đựng cái cảm giác đó. Cái giá phải trả cho cái kiếp sống làm người này là các cảm giác khổ về thân như vậy. Khi bệnh, khi đau, khi già, khi chết. Đấy là cái giá phải trả để cho mình được sống mấy chục năm ngắn ngủi trên cõi đời này. Không ai tránh được cả, ngay cả Đức Phật cũng không tránh được. Đức Phật vẫn đau lưng. Đức Phật vẫn chết, vẫn nhập diệt, vẫn chết. Có ai tránh được cái đó đâu. Nhưng mà cái khổ đó so với cái khổ của con người gây ra, nó chỉ bằng một hạt cát so với sự trong biển, một giọt nước ở trong biển thôi. Cái khổ tâm do mình gây ra còn nhiều hơn gấp vô số lần. Đấy là khổ thuộc về thân. Khổ thuộc về tâm là gì? Các cảm giác do cái tâm bất thiện gây ra gọi là khổ về tâm. Cảm giác giận, cảm giác buồn, cảm giác vui, cảm giác ghen tị, cảm giác ngã mạn, tất cả các loại cảm giác mà sinh ra qua thân, qua tâm thì gọi là khổ về tâm. Mà tất cả các cảm giác đó, tất cả các trạng thái tâm đó, nó đều thể hiện ở trên thân của mình, nó tạo ra cái khổ ở trên thân của mình. Thế nên tại sao mình biết là khổ, đúng không? Như vậy, riêng mỗi cái việc nhận thức rằng các trạng thái tâm bất thiện làm mình khổ đã đòi hỏi mình phải một quá trình quan sát mình rất là lâu dài. Sư nói như thế này thôi, mọi người gật, mọi người hiểu. Nhưng mà ra ngoài đường một cái, mọi người quên ngay lập tức. Mọi người vẫn cho rằng cái xe máy nó hỏng là mình khổ. Cái người kia, cái ông chồng này là mình khổ. Tí về lại cãi nhau ngay. Bởi vì mình cho rằng ông ấy là mình khổ. Do vậy, muốn biến cái nhận thức đó thành thật sự của mình, để cho mình thoát khỏi khổ, thì mình phải làm gì? Mình phải quan sát trực tiếp khi nó đang thể hiện ra. Nhá. Mình phải quan sát khi mình giận mình cảm thấy như thế nào, khi mình buồn mình cảm thấy ra sao, và mình dừng ngay lại cái tâm là muốn đổ lỗi cái buồn cái giận đó cho người khác, và mình chỉ thuần quan sát, gọi là ghi nhận thuần túy cái cảm giác của cái trạng thái tâm đó đang thể hiện trên mình. Cái đó ở trong thiền Đức Phật gọi là tứ niệm xứ, tức là thân thọ tâm pháp, ghi nhận tất cả các cảm giác do cái tâm bất thiện đó mang lại trên mình. Thì mình hiểu rằng mỗi khi mình sân là mình sẽ phải trả giá bằng cái cảm giác này. Do vậy là mình rút ra một quy luật là sân là mình khổ. Rồi khi tham mình cũng có khổ tương ứng. Khi buồn mình có khổ tương ứng. Mình phải quan sát rất là nhiều. Thì dần dần mình mới hiểu một cách thật sự rằng à, các chẳng thấy tâm bất thiện là mình khổ. Cái hiểu đó khác với cái hiểu khi mà nghe sư nói. Cũng giống như thế này, cũng giống như là một đứa trẻ, mẹ nó bảo là con đừng sờ vào lửa, rất là nóng đấy. Cái hiểu đó là giống như cái hiểu mà mọi người nghe sư nói đây. Nhưng mà đứa bé vẫn không hiểu, nó vẫn sờ vào lửa. Và khi sờ vào lửa nó thấy nóng thật sự, thì lúc đó là cái hiểu thật sự, cái hiểu trực tiếp. Do là sờ vào lửa nó nóng quá, nên nó biết rằng lửa rất là nóng, lần sau nó không dám sờ nữa. Còn mẹ nó nói bao nhiêu lần mà nó không trực tiếp cảm nhận thì không bao giờ nó hiểu được rằng lửa là nóng, mà nó tiếp tục sờ, đúng không? Do vậy, chỉ khi nào mình biết một cái trực tiếp rằng tham sân si các trạng thái tâm bất thiện làm mình khổ, thì lúc đó mình mới biết xa rời nó. Có hiểu không? Mình biết bằng cách nào? Mình biết bằng cách mình sờ vào lửa, đúng không? Mình biết bằng cách mình cứ sân đi, mình không cần phải mình tự sân, sân nó đến hàng ngày. À, nhưng mà mình quên, mình không quan sát, mình quan sát à, sân đấy nhá, một cái chuyện này khởi lên nhá, nó chỉ là một cái chuyện bên ngoài thôi. Nhưng mà do suy nghĩ của mình nó làm cái dân khởi lên, và cái tác động trên thân mình nó rất đau khổ, nó rất bực mình, nó rất bứt rứt ở trong tâm, mãi rồi nó mới hết. Mình quan sát từ lúc khởi lên cho đến lúc nó hết đi, và chỉ thuần ghi nhận cái cảm giác nó mang lại. Nhớ nhá, chỉ ghi nhận cái cảm giác nó mang lại, chứ đừng suy nghĩ về nó. Đấy là hai cái khác nhau. Khi mình sân, mình suy nghĩ về nó là ngay lập tức mình, cái người làm mình sân nó hiện lên trên đầu mình. À, cái chuyện làm mình sân nó khởi lên, nó mang vào trong giấc ngủ, nó lo lắng, nó mệt mỏi bao nhiêu ngày. Và mỗi lần như thế, mỗi lần mình nghĩ đến nó là cơn sân nó lại tiếp tục sinh khởi, nó được nuôi dưỡng. Giống như ngọn lửa mà mình cứ cho thêm củi vào thì làm sao mà nó hết được. Do vậy, việc đầu tiên là gì? Chấm dứt ngay cái luồng suy nghĩ về cái đó. Làm sao mà chấm dứt được? Mình phải đưa tâm mình về cái cảm giác đó nó mang lại, ghi nhận thuần túy mỗi cảm giác đó thôi, thì không bao giờ mình suy nghĩ thêm được nữa, đúng không? Bây giờ mình chỉ ghi nhận à, cái cảm giác. Tâm không bao giờ nghĩ hai thứ cùng một lúc, nó chỉ biết được một thứ thôi. Nếu mà nó biết cảm giác thì nó sẽ không có thời gian để mà suy nghĩ. Do vậy là nó biết trực tiếp mỗi cảm giác, à cảm giác sân, thì sẽ không còn suy nghĩ à thằng này là mình sân, thằng kia là mình sân, đúng không? Do vậy là cơn sân nó sẽ giảm đi rất là nhanh và nó chấm dứt tại đó. Đấy là một cách vừa mình học hỏi là cái trạng thái tâm bất thiện làm mình khổ, và cái tác dụng tiếp theo của nó là chặn đứng cơn sân lại, chặn đứng cái cảm giác khổ lại, không cho nó kéo dài thêm nữa. Do vậy khi mình thực hành điều đó, cái pháp hành này gọi là pháp hành ghi nhận thuần túy, ghi nhận tất cả những cảm giác, tất cả những gì đang sanh khởi trong tâm mình, trong thân mình, gọi là pháp hành ghi nhận thuần túy, hay nói theo ngôn ngữ đạo Phật gọi là chánh niệm. Có đơn giản không? Cái chữ chánh niệm nếu mà giải nghĩa ra thì nó phức tạp, nó mệt mỏi lắm. Nhưng mà nếu mình chỉ nói một cái đơn giản như thế thì rất dễ hiểu. Sự ghi nhận thuần túy về bản thân mình gọi là chánh niệm. Bây giờ hãy thực hành nhé. Ra khỏi cửa đừng có quên, ngày mai mình thực hành. Nhưng mà đảm bảo là không bao giờ thực hành được đến nơi đến chốn đâu. Thực hành được một chút là mình quên liền, xong rồi mình bắt đầu tiếp tục suy nghĩ. Tại vì sao? Bởi vì cái đó nó mạnh quá, nó lôi tuột mình đi, mình không làm được. Thế nên mình phải bắt đầu từ ABC. Mình phải thực hành từ những cái đơn giản hơn, nó dễ hơn. Chẳng hạn, khi ngồi như thế này, cái cảm giác của chân mình nó chạm mặt sàn như thế nào, có biết không? Cái cảm giác đó nó không có buồn, vui, sân hận hay tham sân si xen vào. Do vậy mình ghi nhận nó một cách trực tiếp nhất. Và mình khi mình ghi nhận điều đó thì tâm mình nó ở trong thân mình, cái suy nghĩ phiền não nó không khởi lên được nữa. Rồi thứ hai, hơi thở. Khi mình thở vào, khi mình thở ra, cái mỗi cái hơi thở thì làm gì có sân, mỗi hơi thở thì làm gì có chuyện gì buồn, gì vui, gì giận, đúng không? Và khi mình ăn, cái tâm mình biết cái cảm giác gắp, cái tay mình đưa gắp, rồi cái cảm giác cái vị ngọt, mặn, chua, mỗi cái vị không bao giờ làm cho mình tham, mình sân được. mình chỉ ghi nhận thuần túy mỗi cái vị không thôi. Rồi khi mình bất kỳ khi mình làm việc gì, mình chỉ ghi nhận thuần túy cái cảm giác trên thân mình, cái cử động khi mình làm việc đó, thì không bao giờ có tham sân xen vào. Do vậy nó dễ hơn, đúng không? Thế ngay lập tức mà bảo là bây giờ cứ nhìn mỗi cơn sân thôi, đừng có nghĩ về nó, không thực hành nổi. Bây giờ đừng có suy nghĩ nữa, bây giờ hãy quay về quan sát thôi, khó thực hành lắm. Do vậy mình phải bắt đầu từ những cái đơn giản nhất nhé. Cái đó là chính là cái lúc đấy sư vừa mới hướng dẫn. Quay về thư giãn, trong quá trình thư giãn là mình giải tỏa bớt căng thẳng, phiền não. Và trong quá trình thư giãn là mình tập ghi nhận các cảm giác ở trên thân mình. Mình quay về với chính bản thân mình. Các phiền não nó tấn công con người ta thông qua một cái trung gian. Cái trung gian đó gọi là suy nghĩ. Nếu mà anh không suy nghĩ, không thể nào mà anh giận được. Không suy nghĩ, không thể nào anh tham được. Do vậy, mình tước đi sức mạnh của nó bằng cách là mình đưa cái tâm mình quan sát các cái trạng thái, các cái cảm giác ở trên thân mình, thư giãn và quan sát chính thân mình. Thì lúc đó, cái trung gian suy nghĩ, cái trung gian nó nuôi dưỡng phiền não, nó không thể nào mà tiếp tục được nữa. Có hiểu không? Tất nhiên tập rất là khó, bởi vì ngồi nghe pháp từ nãy giờ ở đây, trong tâm mỗi người ít nhất là khởi lên 1.000 suy nghĩ rồi. Tập rất là khó, nó rất là mạnh. Đấy. Thế nên là mình phải kiên nhẫn và tập một cách từ từ, bài bài. Tập bằng cách thư giãn đầu tiên. Bây giờ khoan hãy nói đến chuyện giải thoát. Khoan hãy nói đến chuyện mà tu tập hay cái gì cả. Chỉ mỗi việc tập thư giãn thôi, nó cũng giúp cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn rất là nhiều. Bởi vì như sư nói lúc đầu, thư giãn là nghệ thuật, một nghệ thuật nghỉ ngơi, một nghệ thuật bảo tồn năng lượng cho bản thân mình. Mình phải biết rằng ấy, là khi mình lao vất vả, mình vác một bao xi măng đi một cây số, cái năng lượng, cái mồ hôi mình bỏ ra rất là nhiều, nhưng mà nó không nhiều bằng một cơn giận. Nên nhớ, một cơn giận nó tiêu tốn năng lượng nhiều hơn là vác một bao xi măng. Bởi vì vác một bao xi măng, mình đến đó mình đặt xuống, mình nghỉ một lúc là mình hết mệt. Nhưng khi mình giận một cái gì đó, nó còn ở trong tâm mình bao nhiêu lâu thì mình còn mệt bấy nhiêu. Nó còn đến mấy ngày, mấy tháng, mấy năm. Thậm chí có người sân hận cả cuộc đời, thường hỏi rằng nó tiêu tốn năng lượng của mình nhiều như thế nào. Do vậy, thư giãn là một nghệ thuật để mình bảo tồn năng lượng. Khi mình thư giãn thì mình không tiêu phí năng lượng một cách vô ích. Mình ngồi ở đây, chỉ những cái cơ nào nó cần thiết để chống đỡ để cho mình ngồi thì nó phải căng thôi. Còn các cơ giác mình thả lỏng ra, cái tay mình thả ra. Đó. Tại sao mình phải mất năng lượng để cứng cái tay lại làm gì? Đúng không? Cái khuôn mặt mình thả lỏng ra. Khi mình thư giãn thì tâm mình nó bình an trở lại. Các trạng thái tâm bất thiện, căng thẳng, bức xúc, mệt mỏi nó không sanh lên. Như vậy nó bớt tiêu tốn năng lượng, đúng không? Bớt tiêu tốn năng lượng thì mình sáng suốt hơn, mình có nhiều năng lượng để sống hơn, mình sống vui, sống khỏe hơn. Rồi hơn nữa, khi mình thực hành lâu dài thì thư giãn nó làm cho tâm mình bình an trở lại. Khi mình mới thực hành thì mình thư giãn một chút thì mình chưa thấy là cái tâm mình nó bình an đâu. Nhưng mình thực hành quen rồi ấy, thì chỉ cần mình tác ý, mình thư giãn khuôn mặt, thư giãn toàn thân ra, là tự nhiên cơn giận nó cũng giảm đi được một phần. Đó. Hoặc là mình đang bất an, mình đang mệt mỏi, nó cũng giảm đi được một phần. Nếu mình thực hành lâu rồi ấy, thì bất cứ lúc nào mình cũng thư giãn. Hơi một chút mệt mỏi, hơi một chút bất an khởi lên, là tự động tâm nó đã quay về, nó biết rồi. Nó quay về, nó thư giãn toàn thân ra. Và như vậy mình tiết kiệm rất nhiều sức lực và thời gian. Tại sao mình cứ phải chiến đấu với cơn sân làm gì? Đúng không? Mỗi một phương pháp hành thư giãn thôi, mình thực tập, nó cũng giúp cho mình rất là nhiều, giúp cho mình trong cuộc sống, giúp cho mình trong sự tu tập. Đối với những người nào tu thiền thì mới thấy được lợi ích của sự thư giãn. Khi thư giãn là tâm mình bình an, thư giãn là mình bớt tham, khi thư giãn là mình sẽ ngồi thiền, mình sẽ thoải mái hơn rất là nhiều, mình sẽ có định tâm, mình sẽ có tất cả mọi thứ kéo theo sau. Thôi bây giờ có ai hỏi gì nữa không? Tôi trả lời. Nếu không thắc mắc gì về tập thư giãn, nói chưa? Tập thư giãn tốt nhất trong tư thế nằm. Tốt nhất là như thế này. Cuối buổi, cuối ngày ấy, khi mình đi làm về hoặc là buổi tối ấy, mình về mình nằm thư giãn một chút, nằm ra, nằm ngửa trên mặt sàn, gối đầu thấp thấp thì đừng có gối cao, xong mình giang tay giang chân ra, mình thư giãn toàn bộ từ đầu đến chân như lúc nãy sư hướng dẫn, nhưng mà ở tư thế nằm, bởi vì khi nằm thì mình thư giãn dễ hơn. Tại sao mà buổi tối con người ta hay cáu giận, hay mệt mỏi? Là bởi vì tích tụ căng thẳng mệt mỏi cả ngày rồi, người ta không biết xả ra, do vậy cái tối về toàn cãi nhau thôi. Thế nên là khi mình đi làm về, việc đầu tiên là đừng có lao vào cơm nước ngay. Mình dành cho 5 phút, mình lên nhà, mình có thể tắm rửa hoặc là mình mặc quần áo ở nhà và cho nó thoải mái, xong mình nằm ngay trên nền nhà, mình thư giãn ra. 5 phút, 10 phút không đáng kể gì cả, nhưng mà nó giúp cho mình tươi mới lại, làm tươi mới lại con người mình, thoải mái rất là nhiều và loại bỏ toàn bộ những căng thẳng bức xúc mà mình tích lũy ở trong cả một ngày. Nó có tác dụng rất là lớn. Sau đó thì mình hãy làm cơm, mình hãy nấu nướng, rồi mình nói chuyện với chồng với con. Còn nếu mình không làm điều đó, mình sẽ mang cả căng thẳng đó vào bữa cơm, và lúc đó là chồng cũng căng thẳng, vợ căng thẳng, con căng thẳng, cuối cùng cãi nhau lúc nào không biết. Do vậy, một là khi đi làm về dành 5-10 phút để thư giãn trước. Hai, trước khi đi ngủ thư giãn. Trước khi đi ngủ thư giãn nó làm cho giấc ngủ mình rất là sâu và tốc độ hồi phục rất là lớn. Những người nào mà đã thực hành thư giãn khi sư hướng dẫn ấy, chậm mắt đi một chút, khi tỉnh dậy mình cảm tưởng như là mình ngủ một giấc ngủ rất là sâu và rất là lâu, chứ không phải chỉ chậm đi có vài phút. Cái độ hồi phục của mình rất là lớn. Khi nếu mà cái chất lượng giấc ngủ của mình nó phụ thuộc vào cái tâm khi mình ngủ như thế nào. Nếu có chuyện gì mình lo lắng, mình ngủ với tâm lo lắng, thức dậy mình cảm thấy rất là mệt mỏi. Và cái điều đầu tiên mình thức dậy, mình nghĩ đến là gì? Là cái lo lắng mà trước lúc mình ngủ mình vẫn nghĩ. Do vậy, mình hãy tập buông xả. Khi đi ngủ mình nằm thẳng ra, mình thư giãn toàn thân từ đầu đến chân. Mà trong quá trình thư giãn đó, nhiều vòng đằng trước, đằng sau, đằng trước, đằng sau. Trong quá trình thư giãn đó, mình ngủ quên mất càng tốt. Lúc đó giấc ngủ của mình sẽ đến rất là bình an, rất là khỏe mạnh. Rất nhiều người chữa được bệnh mất ngủ nhờ thư giãn. Và rất nhiều người chữa được bệnh đau dạ dày nhờ thư giãn. Bởi vì sao? Đau dạ dày chủ yếu là do nguyên nhân căng thẳng gây ra. Khi mình bớt căng thẳng, dạ dày nó sẽ được giải tỏa và nó sẽ bớt đau. Chứ còn đau dạ dày, càng uống thuốc dạ dày mà không triệt tiêu cái căng thẳng ở trong tâm mình thì không bao giờ khỏi được. Do vậy là cái thư giãn nó giúp mình cải thiện ngay đời sống và sức khỏe của mình trong hiện tại. Không những thế, mình tập thư giãn như thế này nữa, lúc nghỉ trưa ở cơ quan, thay vì buôn dơ lê, thay vì ngồi tán gẫu, thay vì nằm ngủ mê mệt mà thôi mà hồn, thì mình hãy tập thư giãn. Khi mình thư giãn quen rồi, thậm chí mình không cần ngủ, mình thư giãn một chút thôi, khi mình dậy là mình cảm tưởng như là mình hoàn toàn tươi mới. Mình hãy tập thư giãn trong lúc ngủ trưa, thay một giấc ngủ trưa nhé. Một điều nữa, tập thư giãn lúc nào? Ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Khi mình đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, đừng có bấm còi, đừng có chen lấn, đừng có ráo rác nhìn đèn, đừng có bực mình, mà lợi dụng lúc đó chỉ một phút thôi, mình hãy buông bỏ tay mình ra khỏi tay lái, mình hãy thả lỏng cái tay mình ra, nó cứng, nó mỏi. Mình hãy kiểm tra khuôn mặt mình, nó có thư giãn không? Thả lỏng khuôn mặt ra. Lúc đó sự bình an sẽ đến với mình. Mình một phút đợi đèn xanh đèn đỏ, mình cảm tưởng nó, mình có được một sự bình an nhất định. Còn tất cả mọi người một phút đợi đèn xanh đèn đỏ nó dài bằng 5 phút bình thường, và nó rất là mệt mỏi, đúng không? Bất cứ lúc nào có thể được, mình hãy thư giãn. Khi mình tập quen rồi thì mình tập thư giãn trong lúc đi. Buổi sáng mình có thể tập đi bộ. Thay vì đi bộ mà mình mắt mình ráo rác lung tung, đầu mình nghĩ 1000 thứ chuyện, hoặc là mình nói chuyện luôn mồm, thậm chí có người vừa đi bộ vừa buôn điện thoại nữa, lúc đó mình đi bộ như nào, tâm mình để ở hai bước chân để ghi nhận các cảm giác ở trên chân khi bước đi. Đó. Và mình tập thư giãn trong lúc đi bộ rất là dễ. Khi mình thư giãn toàn tay chân thỏa lòng trong lúc đi bộ, người mình rất là thoải mái. Đấy là đi bộ buổi sáng. Bất cứ lúc nào mình đi mình cũng làm được đó. Khi mình cất xe máy xong mình đi từ chỗ cất xe máy đến chỗ phòng làm việc, hoặc đi từ dưới nhà đi lên gác lên cầu thang, mình hãy tập để chân là để thân ở cái bước chân của mình và tập thư giãn mình nhé. Nếu tập điều đó được suốt cả ngày thì đảm bảo tuổi thọ của mình kéo dài ra một số năm nữa và chất lượng cuộc sống của mình nó nâng cao lên rất là nhiều. Thế còn về lợi ích về thiền thì sư đã giảng trong ban ngày rồi, những người nào hành thiền thì mới dần dần chứng nghiệm được cái lợi ích do thư giãn mang lại. Nên đừng coi thường nó một cái nhỏ, nhưng nếu mình thực hiện tốt nó sẽ làm biến đổi cả cuộc đời của mình. Những lời dạy của Đức Phật nếu mình biết thực hành trong cuộc sống nó sẽ làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của mình, cuộc đời của những người thân của mình. Rất nhiều người tu tập đã được chứng nghiệm cái hạnh phúc đó, đã thấy được cái điều đó. Bây giờ mình hãy thực tâm thực hành những cái gì mình thực hành thì mình luôn luôn nhớ từng giây từng phút, và khi mình thực hành đến đâu sự an lạc sẽ mang đến đó, cuộc sống mình sẽ thay đổi đến đó.
Con vui thôi.